Tất nhiên, hôm nay Minh Hải và Đức Thanh đến đây và được buổi tuyên truyền về Phật tử các bà con cộng đồng của Việt Nam. Rồi là con được nghe bằng Phật Thanh được 5 năm nay. Và con rất vinh hạnh nhận được Nhật Bản và Thầy Thanh Quốc và con rất tâm đắc qua cái buổi nói chuyện của Thầy hôm nay. Thực sự là con đi chưa đến chùa nhưng con người cảm thấy rất yêu đạo Phật và con cảm thấy là thực sự trong cuộc sống là mình tốt và là thực sự là một cái được nhân quả. Như là những điều thầy dạy hôm nay thực sự là con cũng rất tâm đắc và con cũng câu hỏi của thầy. Con muốn hỏi thầy cái việc mù quáng thất lạc thì tìm hiểu như thế nào và việc đây thì không, bởi vì trong gia đình con là của con gọi là cố hốt cán cách đây khoảng sau 70 năm thì ngày xưa các vị thì mình làm quế sau đó là chuyển đi khỏe thì theo như bố con là bảo là ngủ là bị thất lạc. Thì thật ra con là người con cũng đã đến 30 năm nay rồi. Thì thật ra về quê nghe bố mẹ nó cũng thế thì mình nhiều khi cũng cảm thấy trắng trở và mình có cần phải không biết là đi tìm kiếm tìm như thế nào và lại cớ là như để sạch lưng cho hay không. Và con muốn hỏi thầy việc ở đây làm thì con nghĩ là rất nhiều là gia đình làm người Việt Nam thật là mù mà con cảm thấy nhiều gia đình trắng trở về vấn đề này. Thì con muốn hỏi thầy rồi.
Theo tinh thần Phật dạy trong các kinh đó, việc truy tìm các hài cốt của người thân mình mất tích trong chiến tranh hoặc là trong giai đoạn nào đó, đó là không cần thiết vì người thân đó đã tái sinh rồi. Phương pháp để tìm các hài cốt mất tích đó, được Liên Xô, Việt Nam, Trung Quốc biết đến đó là ngoại cảm. Khoảng 3 thập niên trở lại đây đó, Việt Nam có khoảng 100 nhà ngoại cảm. Trong số đó có khoảng 4 nhà ngoại cảm được cộng đồng Việt Nam thừa nhận và tán dương. Nhưng thực ra đó, thì sự bơm phòng về việc tìm các hài cốt ở các nhà ngoại cảm cao hơn gấp nhiều lần so với năng lực thật mà họ có. Tìm hài cốt tập thể thì dễ, tìm hài cốt cá nhân là khó vô cùng. Hài cốt tập thể đó thì nó tỏa ra một cái trường sinh học lớn. Mỗi một vật thể trong đó có con người chúng ta đều tỏa xung quanh ra một quầng hào quang. Nói theo ngôn Phật học, nói theo khoa học đó là trường sinh học. Và bằng cái năng lực ngoại cảm, người ta có thể cảm nhận được trường sinh học đó dưới lòng đất. Tuy nhiên, xác định được hài cốt đó có thật sự là người thân của mình hay không phải lệ thuộc vào kiểm chứng giám định ADN. Đây là một bước khoa học mà người hiện đại có phước báo làm được. Nhưng rất tiếc là rất nhiều gia đình trong quá trình nhờ các nhà ngoại cảm tìm các hài cốt đã bỏ qua giai đoạn quan trọng này. Kết quả là người ta khi sau 5 năm thờ, 10 năm thờ rồi đi giám định ADN mới phát hiện ra các tro cốt mình thờ tưởng là người thân, thật ra chỉ là nanh heo, xương bò, xương trâu mà thôi. Là năm 2013 đó, đó là năm xui của các nhà ngoại cảm Việt Nam. Rồi các nhà ngoại cảm Việt Nam bị đánh một đòn chí tử, phanh phui đến tận nơi chốn. Bằng các phương pháp hiện đại, người ta đã chứng minh được các nhà ngoại cảm đã lừa đảo quần chúng tập thể, đã lừa đảo rất nhiều gia đình. Cho đến thời điểm hiện nay đó thì theo chúng tôi được biết đó, Hà Huy Tập là nhân vật duy nhất mà hài cốt của ông ấy được tìm kiếm được và có kiểm định ADN. Còn số còn lại hầu như là không trải qua vấn đề này cho đến cái vụ phanh phui các nhà ngoại cảm vào cuối năm 2013 tại Việt Nam thì nhiều gia đình mới đem đi giám định và vỡ lẽ ra là họ đã bị các nhà ngoại cảm lừa. Là những người tu học theo Phật giáo đó, chúng ta nên dựa vào phương pháp truyền thống của đạo Phật. Khi còn sống đó, thân thể này được Đức Phật sánh ví như là một chiếc xe, và chúng ta đó tới sự sống này đó, là một lữ khách. Đức Phật khuyên chúng ta hãy xem mình đó là một lữ khách chứ không nên là xem mình là chủ nhân. Xem mình là chủ nhân, chúng ta sẽ chấp vào cơ thể này sau khi chết, chấp vào ngôi nhà của mình, chấp vào những gì mà mình đã gây dựng được. Còn là lữ khách đó, thì sau những ngày ở trọ rồi phải ra đi. Cuộc sống mấy chục năm này đó là một cái hotel vậy thôi. Và tất cả chúng ta phải từ bỏ cái hotel đó để tiếp tục tái sinh. Cho nên sau khi chết, trong vòng 49 ngày, người tu học Phật sẽ làm các khóa lễ cầu siêu, tức là hỗ trợ cho những người chưa siêu do chấp trước được tái sinh theo luật nhân quả đã quy định. Dầu không có người cầu siêu, do không có chùa, không có tăng ni, thì sau khi chết tất cả đều phải tái sinh theo nghiệp, không trì hoãn được, không thương lượng được, không lũng đoạn được. Đó là điều mà kinh Na Tiên đã khẳng định rất rõ, chúng ta phải tin để không phải nhập nhằng. Trong thời hòa bình á, khi đời sống của con cháu được giàu sang, chúng ta nghĩ tưởng đến ông bà quá vãng của mình và rất mong mỏi được hội ngộ dưới một hình thức là thấy được hài cốt cũng an tâm. Cái trăn trở đó đã làm cho biết bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của các nhà ngoại cảm lừa đảo. Cho nên chúng ta không nên chạy theo phương pháp này. Bất cứ nhà ngoại cảm nào, đừng nên mê tín và thần tượng vào tên tuổi của họ. Cứ nhờ họ làm rồi đem kiểm định ADN. Nếu kiểm định là đúng, chúng ta tán thưởng người đó bằng những khả năng tài chính mình có thể được. Còn kiểm định mà không đúng thì đó là ngoại cảm giả, không có thật. Tên tuổi không nói lên vấn đề gì về vấn đề này. Thầy có gốc rễ bên ngoại ở tỉnh Thái Bình. Mẹ thầy di cư vào Nam vào năm 1942. Toàn bộ đó bên gia đình ngoại, bao gồm ông bà ngoại và những người trên đó nữa, đều đã chết ở trong cuộc chiến đói, chết đói vào năm 1945. Mẹ thì di cư vào Nam cho nên còn sống thôi. Và thầy cũng đã nhờ rất nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất của Việt Nam. Có ai tìm thấy được cái gì đâu? Đồn thì nhiều thôi, thực tế không có gì hết. Rất là ít. Nhất là những nhà ngoại cảm vẽ cái sơ đồ bộ trí đó, mà khi mình mời họ đi đến nơi hiện thực á, thì họ từ chối, biết đó là ngoại cảm giả. Ở nơi xa xôi mà họ còn vẽ được cái sơ đồ thì đến đến tận nơi họ sẽ thấy rõ hơn chứ. Lần này họ không dám đi vì đi bại lộ, bể mánh hết. Còn bây giờ á, vẽ xong người ta đi tìm không có, thì người ta sẽ tự an ủi rằng đó là hôm đó nè, giông to, bão lớn nè, sóng bị nhiễu cho nên không tìm ra. Người ta tự an ủi rằng là vì thiếu nhà ngoại cảm nên mình tìm trật, vậy thôi. Còn ngoại cảm thật á, thì người ta phải dám đến tận nơi để tìm, và tìm á là ra được. Đi kiểm chứng ADN á thì xác thực được. Còn các nhà ngoại cảm giả, giống như ông Nguyễn Văn Thúy tự cầu thủy đó, thì trong thời gian qua ông đã lừa khoảng gần 2.000 gia đình. Mỗi một gia đình đó thì ông hưởng được cái tiền ủng hộ là 75 triệu thông qua ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam. Thì cách ông làm như sau: ông đến cái nơi mổ giết trâu bò, ông mua xương rồi dùng axit đó, tẩm lên xương đó cho nó có màu cũ kỹ. Và trước đó 5-10 năm ông đọc các sách vở tìm kiếm các cái trận địa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Việt Cộng với Việt Nam Cộng Hòa, và ông đào xuống 1,5 mét để ông chôn các hài cốt. Rồi ai đến nhờ đó thì ông bắt đầu nói ông sẽ đi tìm. Đi tới nơi ông giáo bộ đọc về bác cô thầm chú lâm râm, rồi ứng hiện giống như lên đầu và chỉ điểm ở dưới đây có hài cốt. Rồi đào xuống 1,5 mét thì phát hiện ra sau gần 2.000 trường hợp ông mới bị phanh phui, và hiện nay đang ngồi gỡ là trong tù. Thì đó là cái câu chuyện có thật, được phát hiện vào năm 2013. Và từ đó thì các quý Phật tử nên nhớ là không nên cuồng tín và thần tượng vào các nhà thần cả ngoại cảm. Ngay cả nhà ngoại cảm lỗi lạc nhất của Việt Nam hiện nay cũng đang bị báo chí phanh phui là tiêu bố rỗng trên 10.000 hài cốt, hoàn toàn là không có thật. Người ta đã bị phanh phui rất nhiều. Trở lại vấn đề là Phật tử, chúng ta sử dụng phương pháp truyền thống là cầu siêu. Thân thể này sau khi chết chỉ còn là một bộ xương, còn ướp xác như Ai Cập á, chỉ còn là cái xác chết thôi. Mà xác chết thì không có giá trị, tâm thức là tiếp tục tái sinh theo nghiệp định. Do đó chúng ta phải tự an ủi mình rằng ta không mất hẳn người thân, ta chỉ tạm biệt người thân và nhìn thấy lại họ bằng một hình thái khác, hoặc là con người, hoặc là động vật, tùy theo phước hay là tội mà người đó đã gieo tạo trong kiếp sống này. Thì bằng nhận thức đó đó, ta không tiếc nuối đến độ khi không tìm hài cốt thì rai rứt khổ lụy khó khăn, rồi phải đi nhờ các hình thức bói toán phong thủy địa lý đồng bóng ngoại cảm, vốn là rất nguy hại, rủi ro rất cao, tiền mất tật mang, mà nó chẳng phù hợp với lời Phật dạy. Còn nhà ngoại cảm nào mà nói rằng là họ đối tội với các hương linh nói qua đời vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm mà còn sống để nhấn gỡ điều này điều nọ, đó là tuyên bố rỗng, tuyên bố không có sự thật. Lý do tại sao cái đó nó tồn tại, vì người ta cứ nghĩ những nhà ngoại cảm đó như là thần thánh sống, rồi mình không có kiểm chứng được việc đó, cho nên họ nói cái gì ra chúng ta nghe theo. Cái vướng bẫy là nằm ở chỗ này. Và cũng rất may nhờ VTV và báo chí Việt Nam phanh phui mà người Việt Nam đã không còn mê tín vào các nhà ngoại cảm nữa. Mặc dù cái vai trò của các nhà ngoại cảm thật đó để giúp cho những người không tin kiếp sau dần dà tin rằng chết không phải là hết. Giá trị lớn nhất của các nhà ngoại cảm là nằm ở chỗ đó thôi. Còn việc thấy được hài cốt hay không, không quan trọng nữa. Quan trọng là người đó tái sinh ở cảnh giới nào, hoàn toàn lệ thuộc vào nghiệp của người đó. Bây giờ có thể dành thêm một câu hỏi cuối cùng. Mời chị mặc áo tím.